Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Đoàn Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba, mùng 7 tháng 5, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết tựa đề Giáo hội Hàn Quốc xin mở án phong chân phước cho các vị tử đạo. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chuyện một cha sở một họ đạo tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này, cha Thành sẽ trình bày về phân loại các tín biểu. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Phúc Nhạc và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican sáng hôm qua, mùng 6 tháng 5, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn vệ binh Thụy Sĩ và Ngài mời gọi họ tận dụng thời gian phục vụ ở Roma để đào sâu đời sống đức tin. Hiện diện tại buổi tiếp kiến đặc biệt có 35 tân vệ binh sẽ tuyên thệ vào ban chiều cùng ngày, thân nhân của họ và đại diện chính quyền Thụy Sĩ. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nồng nhiệt cảm ơn sự phục vụ của các vệ binh dành cho Ngài và giáo hội. Ngài nói, hằng ngày tôi đích thân cảm nghiệm sự tận tụy, sự chuyên nghiệp và lòng yêu mến của các bạn khi thi hành phận sự. Đức Thánh Cha nhắc đến biến cố ngày 6 tháng 5, 1527, 147 vệ binh Thụy Sĩ đã hy sinh tính mạng để bảo vệ Đức Giáo Hoàng Clemente VII trong vụ Roma bị cướp phá, và Ngài nhận định rằng, ngày nay các bạn không được kêu gọi thi hành cử chỉ anh hùng ấy, nhưng thực hiện một hình thức hy sinh khác đòi nhiều cố gắng, đó là dành nghị lực trẻ trung của các bạn để phục vụ giáo hội và Đức Giáo Hoàng. Và để làm như vậy, cần can đảm mạnh mẽ và được niềm tin nơi Chúa Kitô nâng đỡ. Năm nay, lễ của các bạn diễn ra trong khuôn khổ năm đức tin mà giáo hội đang trải qua trên toàn thế giới. Tôi chắc chắn rằng quyết định dành vài năm trong cuộc đời các bạn để phục vụ Đức Giáo Hoàng không xa lạ với niềm tin của các bạn. Đúng ra, động lực sâu xa nhất thúc đẩy các bạn đến Roma này bắt nguồn chính từ nơi niềm tin của các bạn.
Từ những nhận định trên đây, Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các vệ binh Thụy Sĩ hãy bảo tồn đức tin như kho tàng quý giá và hãy sống thời gian tại kinh thành muôn thuở này trong tinh thần huynh đệ chân thành, giúp đỡ lẫn nhau trong việc sống đời Kitô tốt đẹp, đáp ứng đức tin và sứ mạng của các bạn trong giáo hội. Cũng sáng hôm qua, các vệ binh Thụy Sĩ đã tham dự thánh lễ do Đức Hồng y Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, cử hành tại đền thờ Thánh Phêrô. Ban chiều, 35 tân vệ binh Thụy Sĩ đã cử hành lễ tuyên thệ trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đông đảo quan khách đạo đời, đặc biệt là Tổng thống Liên bang Thụy Sĩ, ông Ueli Maurer. Tổng thống đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến ban sáng. Thông cáo của phòng báo chí tòa thánh cho biết, sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống đã hội kiến với Đức Hồng y Quốc vụ khanh Bertone và Ngoại trưởng Tòa thánh Mumberti. Đức Thánh Cha và Đức Hồng y Quốc vụ khanh ca ngợi sự phục vụ từ nhiều thế kỷ của các vệ binh Thụy Sĩ, đồng thời hai bên bày tỏ ước muốn củng cố quan hệ giữa Tòa thánh và Liên bang Thụy Sĩ, tăng cường sự cộng tác giữa Giáo hội Công giáo và nhà nước Thụy Sĩ. Các vị cũng đề cập đến những vấn đề chung như bảo vệ nhân quyền, huấn luyện người trẻ và cộng tác quốc tế để thăng tiến công lý và hòa bình.
Montreal, các giáo hội Kitô tại Canada, Công giáo, Anh giáo, Tin lành Trưởng lão và Tin lành Thống nhất nhìn nhận lầm lẫn khi đưa các trẻ em thổ dân bản xứ và các trường nội trú hồi giữa thế kỷ 19 tại nước này. Nhận định trên đây được khẳng định trong khóa họp của Ủy ban Sự thật và Hòa giải tiến hành tại Montreal từ ngày 24 đến 27 tháng 4 vừa qua với sự hiện diện của các giáo hội Kitô liên hệ. Hệ thống ký túc xá dành cho các trẻ em thổ dân đã được phát động và thực thi rộng lớn ở Canada từ giữa thế kỷ 19, theo náo trạng thời bấy giờ, chủ trương một nền giáo dục hữu hiệu cho các thổ dân bằng cách đưa các trẻ em ra khỏi cộng đoàn và tránh ảnh hưởng của các cộng đoàn nguyên thủy trên các em. Từ năm 1883, chính phủ Liên bang Canada thiết lập hệ thống đó trên toàn quốc và ủy thác việc quản trị cho các giáo hội Kitô. Theo Ủy ban Sự thật và Hòa giải, có khoảng 150.000 trẻ em thổ dân Canada đã được giáo dục trong các ký túc xá như thế. Trong số này, 80.000 người vẫn còn sống. Ngày nay, người ta cũng nhận thấy rằng việc đưa các trẻ em thổ dân ra khỏi gia đình và cộng đoàn của các em như thế tạo nên một thảm trạng cho cá nhân và cộng đoàn của các em. Đại diện các giáo hội Kitô đã xin lỗi các đại diện cộng đoàn thổ dân về chính sách ký túc xá trong quá khứ vì những lý do trên đây.
Nairobi, một phụ nữ bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong vụ nổ bom trong một buổi lễ khánh thành một thánh đường công giáo ở Ozan City, ngoài ô thành phố Arusha, bên Tanzania, Phi Châu, Chúa Nhật, mùng 5 tháng 5 vừa qua. Nguồn tin cảnh sát cho biết trong vụ nổ đó, Đức Tổng giám mục Montecchio Badia, 59 tuổi, sứ thần tòa thánh tại Tanzania, cũng như Đức Tổng giám mục sở tại Josaphat Louis Lebulu cũng tham dự thánh lễ, nhưng bình an vô sự. Cho đến nay, người ta chưa biết nguyên do vụ khủng bố này. Vụ này xảy ra mặc dù các biện pháp an ninh đã được bố trí tại địa phương. Theo cảnh sát, một phụ nữ đã bị thiệt mạng, nhưng theo linh mục Petty ở địa phương, có 3 người đã chết trong lúc được chở vào nhà thương. Thành phố Arusha thuộc khu vực ở Tanzania có đa số dân là tín hữu Kitô. Trong năm 2012 và từ đầu năm nay, tại quần đảo Zanzibar thuộc Tanzania đã xảy ra nhiều vụ tấn công và dọa giết các linh mục và giám mục công giáo. Hồi tháng 2 năm nay, một nam tu sĩ đã bị một người lạ mặt bắn chết. Cả các đền thờ và chức sắc Hồi giáo tại đảo này cũng bị tấn công, mặc dù đa số dân tại đây là tín đồ Hồi giáo. Hồi tháng 4 vừa qua, cảnh sát đã dùng lựu đạn cây để giải tán một nhóm gần 200 tín hữu Kitô nổi loạn, toan tính đốt một đền thờ Hồi giáo ở miền nam Tanzania.
Hamburg, nhiều giám mục thuộc các giáo hội Kitô ở Đức báo động về tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Lên tiếng trong dịp Đại hội Giáo hội Tin lành ở thành phố Hamburg, Bắc Đức hôm 4 tháng 5 vừa qua, Đức Giám mục Philosenus Matthias Nagis đặc trách các tín hữu Công giáo Syriac ở Đức cho biết các tín hữu Kitô tại Syria bị trục xuất, đe dọa, bắt cóc và sát hại. Việc tự do hành đạo Kitô tại Syria bây giờ hầu như là điều không có thể nữa. Đức Giám mục Nagis bày tỏ lập trường chân đầy trong diễn đàn tại Đại hội Tin lành Đức với chủ đề Ở lại hay chạy trốn, tình trạng cộng đồng Kitô tại Trung Đông. Đức Giám mục Alba Damian, đặc trách các tín hữu chính thống Copt Ai Cập ở Đức, cũng bày tỏ nhận định tương tự về tình trạng các tín hữu Kitô ở Ai Cập. Ngài cho biết các cuộc tấn công chống các tín hữu Kitô tại nước này gia tăng tới mức độ rộng lớn. Những vụ tấn công thánh đường Kitô và tín hữu là điều xảy ra hàng ngày ở Ai Cập. Nhiều khi các imam Hồi giáo thuộc các đền thờ liên hệ lại xúi giục các cuộc tấn công như thế. Đức Giám mục Damian cũng đề cập tới tình hình các tín hữu Kitô tại Syria, nhất là vụ bắt cóc hai vị tổng giám mục chính thống tại thành phố Aleppo hôm 22 tháng 4 vừa qua và cho đến nay vẫn chưa được trả tự do. Đức Giám mục Tin lành Hans-Jürgen Abromey kêu gọi các vị lãnh đạo chính trị và giáo hội tại Âu Mỹ đặt vào chương trình hoạt động vấn đề bách hại các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Cái gọi là mùa xuân Ả Rập không cải tiến tình trạng các tín hữu Kitô tại vùng này, trái lại càng gia tăng cấp độ bạo lực. Nguyên tại Syria hiện có hàng trăm ngàn tín hữu Kitô phải bỏ quê hương đi lánh nạn. Theo Đức Giám mục Abromey, Kitô giáo sẽ bị hoàn toàn biến mất tại các nước nguyên thủy như Palestine, Jordani, Syria, Iraq và Ai Cập, và như thế yếu tố bảo đảm sự đa nguyên ở Trung Đông cũng sẽ biến mất và sẽ chỉ còn lại các nấc thang giá trị và hình ảnh con người theo quan niệm của Hồi giáo mà thôi.
New York, nhiều thánh đường công giáo cổ kính ở thành phố New York có thể sẽ được dùng vào việc khác hoặc bán đi. Tổng giáo phận New York đang đề ra kế hoạch điều chỉnh lại các cơ cấu trong giáo phận và dự kiến sẽ đóng cửa 21 giáo xứ. Lý do vì số tín hữu tham dự thánh lễ tại các khu vực liên hệ bị giảm sút vì nhiều người di tản sang các khu vực khác. Theo báo New York Post, số ra ngày 5 tháng 5, nhà thờ theo kiểu tân phục hưng có từ 100 năm nay ở East Village thuộc khu vực Manhattan sẽ bị biến thành một trung tâm thương mại. Trong số các nhà thờ khác sẽ bị chung số phận, có nhà thờ Thánh Binh Sơn Phaolô xây cách đây 140 năm ở khu vực Chelsea, nhà thờ của người Lithuani ở Soho, nhà thờ Thánh Thomas của người Ireland ở Harlem, vân vân.
Kiev, các vị lãnh đạo các giáo hội Kitô tại Ukraine kêu gọi tổng thống nước này trả tự do cho bà cựu thủ tướng Yulia Tymoshenko bị kết án 7 năm tù hồi tháng 10 năm 2011 vì lạm dụng quyền bính. Lời kêu gọi mang chữ ký của Đức Thượng Phụ Filaret, giáo chủ chính thống Ukraine độc lập, Đức Tổng giám mục trưởng Sếp Trúc của Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương và Đức Tổng giám mục Petro Manchuk của Giáo hội Công giáo Latin. Tuy nhiên, Giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng Phụ chính thống Nga không ký tên vào lời kêu gọi này. Các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng giáo hội có nhiệm vụ kêu gọi tha thứ, từ bi và yêu thương tha nhân. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, các thẩm phán Tòa án Nhân quyền Âu Châu tại thành phố Strasbourg gọi việc tạm giam bà Tymoshenko trong thời gian điều tra là điều độc đoán và trái với luật lệ về việc tạm giam. Bộ trưởng Tư pháp Ukraine ông Alexander Dravinovich cho biết là Ukraine sẽ không kháng án chống lại quyết định của Tòa án Nhân quyền Âu Châu về bà Tymoshenko.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết tựa đề Giáo hội Hàn Quốc xin mở án phong chân phước cho các vị tử đạo.
Kính thưa quý vị thánh giả, trong bài giảng thánh lễ lúc 7 giờ sáng thứ Bảy mùng 4 tháng 5 vừa qua tại nguyện đường nhà trọ Thánh Marta ở nội thành Vatican, trước sự tham dự của các vệ binh Thụy Sĩ, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu hãy sống hiền lành, khiêm nhường và dùng lời Chúa để chống lại sự oán ghét và giua nịnh của thế giới. Và Ngài cũng nhận xét rằng con đường của các tín hữu Kitô là con đường của Chúa Kitô. Nếu chúng ta muốn là môn đệ của Chúa Kitô thì không có con đường nào khác ngoài con đường chính Chúa đã vạch ra. Và một trong những hậu quả của việc đi theo con đường của Chúa là bị thế gian oán ghét. Nguồn gốc sự oán ghét đó là vì chúng ta được cứu thoát, và đây là điều mà ác thần của thế gian này không muốn, hắn không muốn chúng ta được cứu thoát. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha nhận xét rằng giáo hội bị oán ghét và bị bách hại từ đầu cho đến ngày nay. Có bao nhiêu cộng đoàn trên thế giới còn bị bách hại, ngày nay còn nhiều hơn cả thời kỳ đầu. Quả thực trong thời gian gần đây, Tòa Thánh cũng như nhiều tổ chức quốc tế nhận xét rằng Kitô giáo là tôn giáo bị sách nhiễu và bách hại nhiều nhất trên thế giới hiện nay.
Có nhiều tin tức xác nhận tình trạng đó, chẳng hạn hôm 26 tháng 4 vừa qua, Hội đồng Giám mục Hàn Quốc xin Bộ Phong Thánh cho mở thêm án phong chân phước cho Đức Cha Francisco Borgia Hong Dung Ho, cũng gọi là Hồng Long Hạo, và 80 bạn tử đạo tại Bắc Hàn. Trước đó, các giám mục Hàn Quốc đã xin Bộ Phong Thánh cho phép khởi sự cuộc điều tra để làm án phong cho Đức Viện Phụ Bonifacio Sauer dòng Biển Đức và 36 bạn tử đạo. Ngoài ra, các giám mục đã chọn tiêu đề cho một án phong khác là án của Juan Bautista Di Biot cũng gọi là Lý Bách, và 132 bạn tử đạo hồi thế kỷ 18. Ông Lý Bách sinh năm 1754, là một học giả và là người đại hàng đầu tiên theo đạo Công giáo và chịu tử đạo năm 1785. Việc xin phong chân phước cho các vị tử đạo Bắc Hàn là một bước quan trọng trong việc nhìn nhận những đau khổ của cộng đoàn Công giáo Bắc Hàn bị tiêu diệt vì sự oán ghét ý thức hệ của chính quyền họ Kim. Đức cha Hồng Long Hạo sinh ngày 12 tháng 10 năm 1906, thụ phong linh mục năm 27 tuổi, tức là ngày 25 tháng 5 năm 1933. 11 năm sau đó, 24 tháng 3 năm 1944, ngài được Đức Thánh Cha Pio XII bổ nhiệm làm giám mục hiệu tòa Osea, đại diện tông tòa co sóc địa phận thủ đô Bình Nhưỡng. Lễ phong chức giám mục được cử hành vào lễ Thánh Phêrô và Phaolô sau đó, 29 tháng 6, do Đức cha Bonifacio Sauer, cũng là viện phụ dòng biển Đức, và hai vị phụ phong là Đức cha Irineo Hazataka và Đức Tổng giám mục Polmari Kinamro. 5 năm sau đó, 1949, Đức cha Hồng bị nhà nước Cộng sản Bắc Hàn thời Kim Nhật Thành cầm tù và sau đó mất tích. Ngày 10 tháng 3 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gioan 23 quyết định nâng hạt đại diện Tông Tòa Bình Nhưỡng lên hàng giáo phận, đồng thời bổ nhiệm Đức cha Hồng Long Hạo làm giám mục chính tòa, dù rằng Đức cha lúc đó đang ở trong tù hoặc có thể là đã mất tích, vì không ai biết tin rõ ràng về số phận của Đức cha. Vì thế Đức cha Hồng Long Hạo trở thành một biểu tượng sự bách hại của các tín hữu Công giáo ở Bắc Hàn và của các chế độ cộng sản nói chung. Giả sử Đức cha Hồng còn sống thì ngày nay ngài đã quá 106 tuổi. Ngay từ hồi thập niên 1980, khi các quan chức nhà nước Bắc Hàn được hỏi về số phận của Đức cha Hồng thì họ trả lời ngài là một người vô danh, không được biết đến.
Tình trạng giáo hội Công giáo tại Bắc Hàn hay là Bắc Triều Tiên thực là bi thảm. Từ sau cuộc nội chiến giữa hai miền Nam Bắc Hàn hồi năm 1953, ba giáo phận và toàn thể cộng đoàn Công giáo tại miền này bị chế độ tàn bạo của họ Kim tiêu diệt như thời nhà độc tài Cộng sản Stalin ở Liên Xô. Không để linh mục nào sống sót, các thừa sai nước ngoài bị trục xuất hết. Người ta ước lượng có hơn 300.000 tín hữu Kitô bị mất tích trong những năm đầu tiên của cuộc bách hại do Kim Nhật Thành phát động. Tuy nhiên, Tòa Thánh tiếp tục bổ nhiệm một số chức sắc ở Nam Hàn đặc trách các giáo phận Bắc Hàn, trong khi chống tòa và tùy thuộc Tòa Thánh. Chẳng hạn hiện nay, Đức Tổng giám mục Andrea Yom, Tổng giám mục giáo phận thủ đô Hán Thành, kiêm nhiệm chức vụ giám quản Tông Tòa giáo phận Bình Nhưỡng, Đức cha Luca Kim Uổng Huỳnh, giám mục giáo phận Xuân Xuyên ở miền Nam, kiêm nhiệm giám quản Tông Tòa giáo phận Hàm Hưng, và cha Simon Peter Ri Hương U, viện phụ Đan viện Biển Đức Biệt Hạt Uy Quán, kiêm nhiệm giáo phận Bổn Đốc ở Bắc Hàn. Ngày nay không còn các cơ cấu giáo hội, cũng chẳng còn các linh mục thường trú ở Bắc Hàn. Sau khi khánh thành nhà thờ chính thống giáo đầu tiên ở thủ đô Bình Nhưỡng hồi tháng 8 năm 2007, Cộng đoàn Công giáo Bắc Hàn là cộng đồng duy nhất không có linh mục hoặc thừa tác viên nào để săn sóc mục vụ cho các tín hữu. Một số linh mục Nam Hàn hoạt động trong khuôn khổ các công tác từ thiện bác ái với Bắc Hàn đã được phép cử hành thánh lễ tại Bình Nhưỡng, nhưng chỉ được ở trong các đại sứ quán các nước Tây Phương ở đây mà thôi. Con số chính thức các tín hữu Công giáo Bắc Hàn được nhìn nhận là 800 người, một con số thấp hơn nhiều so với 3.000 người như nhà nước tuyên bố mới đây. Nhưng theo tin của hãng thông tấn Công giáo Á Châu Asia News, số tín hữu Công giáo ở Bắc Hàn chỉ còn lại gần 200 người, phần lớn là những người rất cao tuổi.
Cái gọi là Hội Công giáo Bắc Hàn, một tổ chức do nhà nước thành lập và điều khiển, tiếp tục coi mình là người đối thoại chính thức của các tín hữu Công giáo địa phương. Tuy nhiên, Tòa Thánh vẫn không chấp nhận một cuộc viếng thăm của các thành phần Hội Công giáo Bắc Hàn tại Roma, xét vì có rất nhiều nghi ngờ nghiêm trọng về tình trạng giáo luật và pháp lý của hội này. Thực vậy, có thể là những cán bộ đảng không phải là tín hữu Công giáo, mạo nhận là thành viên Hội Công giáo Bắc Hàn. Tại Bắc Hàn, người dân chỉ được phép tôn kính lãnh tụ Kim Chánh Nhật và cha của ông là Kim Nhật Thành. Chế độ họ Kim luôn tìm cách cấm cản sự hiện diện của các tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo và Kitô giáo, và buộc các tín hữu phải đăng ký trong các tổ chức do đảng và nhà nước kiểm soát. Tuy nhiên, nhà nước Bình Nhưỡng vẫn hãnh diện tuyên bố đất nước của họ có tự do tôn giáo và được hiến pháp bảo đảm. Thống kê chính thức của nhà nước nói có 10.000 Phật tử, 10.000 tín đồ Tin Lành và 3.000 người Công giáo. Những con số này chỉ nói về những tín đồ đăng ký trong các hội được công nhận. Tại thủ đô Bình Nhưỡng có 3 thánh đường, 2 Tin Lành và 1 Công giáo. Nhưng trong các thánh đường Tin Lành này, người ta chỉ tuyên truyền cho chế độ và trong đó có những mục sư sánh ví, chủ tịch trường cửu, lãnh tụ quý yêu là Kim Nhật Thành và Kim Chánh Nhật với 2 vị bán thần minh. Tại nhà thờ Công giáo duy nhất thì không có linh mục nào và chỉ có buổi đọc kinh chung vài lần một tuần. Những nơi thờ phượng này nhiều lần được định nghĩa là mồi chim chiền chiện, nhắm tới một số ít du khách được vào thăm Bắc Hàn. Các vị tổng giám mục giáo phận Hán Thành, cũng là giám quản tông tòa giáo phận Bình Dưỡng, nhiều lần yêu cầu nhà nước Bắc Hàn cho phép gửi một linh mục từ miền Nam mỗi tuần một lần đến cử hành thánh lễ tại thủ đô Bắc Hàn, nhưng lời thỉnh cầu này luôn luôn bị khước từ. Ngoài ra, cộng đoàn Kitô tại nước này phải chịu một cuộc đàn áp mạnh mẽ từ phía chính quyền. Kitô hữu bị nhà nước ngờ vực vì 2 lý do. Một là họ bị cáo vì không trung thành với chế độ. 2 là bị nghi ngờ là có những quan hệ với Tây Phương. Phần lớn các tín hữu còn lại buộc lòng phải sống và biểu lộ đức tin trong thầm lặng và bí mật. Tại Bắc Hàn, nếu bị khám phá là tham dự một thánh lễ hoặc một buổi thờ phượng tại một nơi không được phép thì có thể bị cầm tù hoặc bị tra tấn và có thể bị án tử hình. Nguyên sự kiện sở hữu một cuốn kinh thánh cũng bị coi là tội đại hình và có thể bị phạt tử hình. Ngày 16 tháng 6, 2009, một nữ tín hữu Kitô, 33 tuổi, tên là Ri Hung O, bị kết án tử và bị hành quyết sau khi đã nhìn nhận là đã phổ biến kinh thánh.
Cũng nên nói thêm rằng, ngoài các án phong trên đây, từ lâu, Giáo hội Công giáo tại Hàn Quốc đã đệ trình án phong cho 124 vị tử đạo Đại Hàn thuộc giáo phận Đại Điền, và án này sắp được kết thúc. Đứng đầu án này là vị tôi tớ Chúa Paulo Jun Ji Chung và 123 vị chịu chết vì đức tin trong cuộc bách hại Byongnin hồi cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 và đã được Đức Thánh Cha Biển Đức công nhận là các vị tôi tớ Chúa hồi năm 2003. Paulo Jun Ji Chung sinh năm 1759 trong một gia đình quý tộc. Hồi năm 1783, khi được 24 tuổi, ông nghe nói về đạo Công giáo và đã tự đọc sách tìm hiểu thêm. Sau 3 năm học hành, ông được chỉ phép rửa tội vào năm 1787. Sau đó ông quyết định dạy giáo lý cho mẹ, cho em là Francisco và một người em họ. Từ lúc đó ông quyết định rao giảng tin mừng cùng với một người họ hàng thông gia. Về sau, trong cuộc bách hại, ông Paulo Jun đã chịu tử đạo ngày 8 tháng 12 1791 và 10 năm sau đó, 1801, đến lượt em ruột của ông là Francisco Jun Ji Hun cũng chịu tử đạo trong cuộc bách hại. Các giám mục Đại Hàn hy vọng Đức Thánh Cha Francisco sẽ đến viếng thăm và chủ sự lễ tôn phong chân phước cho các vị tử đạo này.
Vừa rồi là bài viết tựa đề Giáo hội Hàn Quốc xin mở án phong chân phước cho các vị tử đạo. Sau đây kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chuyện một cha sở một họ đạo tại Palermo, thủ phủ đảo Sicilia.
Tại Palermo, Palermo thuộc phủ đảo Sicilia, nằm về mặt cực nam Italia, có một khu vực nổi tiếng tên là Gen, vùng mở rộng miền Bắc. Gen là khu vực nghèo xuống cấp trầm trọng về mọi mặt văn hóa cũng như xã hội, đầy rẫy tội phạm ma túy v.v. Vùng này làm thành một giáo xứ với 37.000 giáo dân, rộng như một thành phố, và bọn tội phạm có tổ chức mafia hoành hành mạnh tại đây. Cha xứ họ đạo này tên là Miguel Pertini, một người cháu họ xa của vị cựu tổng thống Sandro Pertini, rất được người dân Italia yêu mến cách đây hơn 20 năm. Tổng thống Pertini hồi ấy cũng là bạn thân của Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Và cha xứ Miguel Pertini cũng có một điểm trùng hợp với Đức Thánh Cha Francisco đương kim. Cha là một thừa sai gốc Ý sinh trưởng tại Argentina. Cha Miguel Pertini sinh cách đây 44 năm trong một gia đình người Ý di cư sang Argentina. Ông nội Alfredo của cha là anh em họ của Tổng thống Sandro Pertini. Khi quyết định đi theo con đường tu trì, cha Miguel được gửi về Roma theo học thần học kinh thánh cùng với tiếng Đức, tiếng Tàu và tiếng Do Thái. Cũng tại Roma, cha đã tái khám phá ra nguồn gốc gia đình và hiểu biết cùng yêu mến hơn về lối sống đơn sơ giản dị của cựu Tổng thống Pertini, tuy rằng chưa bao giờ được gặp mặt. Cha cũng ngưỡng mộ sự cương quyết của Tổng thống khi lèo lái con thuyền đất nước Italia trong lúc ấy đang phải đối đầu với phong ba bão táp của một tình thế chia rẽ bạo lực. Năm 2008, cha Miguel hoàn tất đại học về môn kinh thánh và được chỉ định về làm cha sở giáo xứ Thánh Filippo Neri, là tên chính thức của khu vực Gen. Cha trở thành một linh mục thừa sai đến từ Argentina. Thời gian đầu tiên không phải là chuyện dễ dàng. Hoạt động mục vụ trong một khu vực khó khăn như Gen đòi hỏi bản lĩnh can cường, cao tay. Vào tháng 9 năm 2009, một nhóm trên dưới 30 tay thanh niên côn đồ, tay cầm gậy gộc, dao búa, xông vào nhà xứ hành hung cha Miguel để ngăn chặn hoạt động tông đồ mục vụ của cha. Nhưng vị thừa sai không hề nao núng. Cha quyết tâm đối diện với thách thức vì Argentina cũng giống như Italia, có nhiều khó khăn, nhiều ưu điểm cũng như khuyết điểm, nhưng điều cần thiết nhất, theo cha, là phải tái khởi hành từ con người. Con người không thể chọn lựa nơi mình sẽ sinh ra, nhưng không ai có thể quả quyết rằng những chiếc nôi khốn khổ nhất lại không thể nào làm lớn lên những cây hoa tốt tươi hơn cả và có thể cho trái ngon ngọt. Người trẻ ở đâu cũng thế, họ không cần những bài giảng hoa mỹ đầy tràn lời hay ý đẹp. Người trẻ cần những gương mẫu chân thực và hợp lý cụ thể, nếu không thì sẽ không thể có sự cứu chuộc. Cha nói, trong tư cách là một thừa sai, tôi phải chuẩn bị dọn đường cho những người sẽ đến làm việc thay tôi. Cha cũng hay trích lời của một linh mục đã gục ngã trước họng súng của bọn bất lương tội phạm mafia là cha Pino Pugliesi. Cha Pugliesi đã thường nói như sau, nếu mỗi một người cố gắng làm một cái gì nhỏ nhặt, thì khi gộp lại, người ta đã làm được một điều đáng kể rồi. Khi nói đến cuộc chiến chống nạn tội phạm mafia, cha Pertini khẳng định rằng, không có bóng đêm đen nào mà không thể chói rạng ánh sáng. Người đời thường hay nói đến bóng đêm vì có thể lợi dụng sự đen tối. Nói đến sự hoành hành của các băng đảng mafia, người ta có thể đòi hỏi nhiều trợ cấp hơn cho các chương trình phòng chống, có thể chiêu dụ được nhiều phiếu bầu hơn. Biết bao nhiêu là nhân vật quyền cao, chức trọng đã lợi dụng điều này. Nếu mà người ta nói ra hết những điều hay, điểm tốt của khu Gen này, thì chẳng còn mấy ai chú ý đến khu vực này nữa. Tại đây, có biết bao nhiêu là gia đình lương thiện, ngày ngày hy sinh nuôi dạy những đứa con trong nhà cho nên người hữu dụng. Họ quả là những vị thánh. Rồi, theo tôi, còn có một đức tính nổi bật của người dân tại đây, đó là sự trong sạch. Ở những nơi khác khá giả hơn, cũng có nhiều vấn đề, nhưng người dân lại có thái độ giả hình hơn nhiều. Ngày 30 tháng 4 vừa qua, cha Miguel Pertini đã hướng dẫn một đoàn người trẻ khu vực Gen đến hội kiến với bà Laura Boldrini, chủ tịch Hạ viện Italia. cha nói với bà về hoạt động của giáo xứ Thánh Philippe Neri và trung tâm văn hóa do cha phụ trách, gồm một cơ sở khá lớn với nhiều phòng ốc, trong đó có một thư viện với sự đồng quản lý của Hiệp hội Thiện nguyện Fanconi. Và nhất là cha nhấn mạnh đến điều cần thiết phải giúp người trẻ thôi lêu lổng ngoài đường. Chỉ có trường học hay nhà xứ thôi thì không đủ khả năng thực hiện điều đó. Chính quyền cần phải giúp một tay. Chẳng thà bỏ tiền giúp trường học mở cửa về đêm, còn hơn là phải chi tiêu gấp đôi vì hậu quả của một vụ sát nhân.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, trình bày về phân loại các tín biểu.
Kính thưa quý vị thính giả, nhiều hoàn cảnh các đúc tại các thánh tông đồ phải xác định nội dung đức tin, nhu cầu giảng thuyết, tuyên xưng, phụng vụ. Những hoàn cảnh vẫn tiếp tục trải qua lịch sử giáo hội. Mười điểm nổi bật vào thời các giáo phụ là sự xuất hiện các biểu thức đức tin, gọi tắt là tín biểu. Vào thời cổ, các học giả phân biệt ba hình thức tín biểu: rửa tội, vinh tụng, công đồng. Tín biểu rửa tội dùng trong việc tuyên xưng của các dự tòng khi đã biết tích rửa tội. Đây cũng là tài liệu được sử dụng cho việc huấn giáo nhập đạo. Chúng tôi đã trình bày một vài mẫu gương trong bài vừa qua. Hôm nay, chúng tôi xin trình bày hình thức thứ hai là các vinh tụng ca được sử dụng trong khung cảnh phục vụ. Và hình thức thứ ba là các kinh tinh kiến được xác định trong các công đồng để chống lại các lạc thuyết. Những tín biểu chúc tụng. Cũng tương tự như thời hội thánh nguyên thủy, đức tin cũng được tuyên xưng cho các buổi cử hành phụng vụ dưới hình thức thánh thi, chúc tụng, vinh tụng ca. Trong số những công thức cổ điển nhất, phải kể đến vinh tụng ca trong tin mừng thánh Thomas Ngụy Thư. Vinh danh cha, con và thánh linh, bây giờ và mãi mãi muôn đời. Sách Tradition Apostolica cũng chứa đựng một công thức tương tự. Trong mọi lời chúc tụng hãy nói như sau: vinh danh Ngài, Cha và Con và Thánh Linh ở trong hội thánh bây giờ và mãi mãi thiên thu vạn đại. Sang các thế kỷ sau, những vinh tụng ca nổi tiếng hơn cả là kinh Gloria in Excelsis Deo, vinh danh Thiên Chúa, và kinh Te Deum. Kinh Gloria cũng còn được gọi là Maxa Major Doxologia, vinh tụng ca dài, để phân biệt với Doxologia Minor, tức là kinh vinh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Nguồn gốc đã thấy ở nơi sách Constitutionis Apostolicae vào khoảng năm 380. Hình thức hiện nay như đọc thấy trong sách lễ Roma trở thành cố định từ cuối thế kỷ thứ 7. Sau lời mở đầu bằng lời ca của Thiên Sứ trong đêm Giáng sinh, bản kinh được chia ra làm hai phần chính. Phần thứ nhất là những lời tán tụng Thiên Chúa Cha. Phần thứ hai dành cho Đức Kitô, được tuyên xưng dưới các danh hiệu là Đức Chúa Dominus, Con một Thiên Chúa Filius Unigenitus, Chin Thiên Chúa Agnus Dei, Con của Cha Filius Patris. Rồi tiếp theo là ba lời cầu khẩn: xin thương xót, xin nhậm lời. Và ba lời chúc tụng hướng đến Đức Giêsu Kitô là Đấng Thánh, là Đức Chúa, là Đấng Tối Cao. Bài ca kết thúc với lời vinh tụng ba ngôi. Chúng ta nhận thấy rằng Thánh Linh chỉ nói phớt qua, không bù trên lời tán tụng Đức Kitô. Phải chăng bài ca này đã ra đời trong bối cảnh chống lại lạc giáo Ario? Còn kinh Te Deum được đặt tên bằng những lời mở đầu: Te Deum Laudamus, Te Dominum Confitemur, lạy Thiên Chúa, chúng con xin ca ngợi hát mừng, tuyên xưng Ngài là Đức Chúa. Bản dịch trong giờ kinh phụng vụ, phần chung giờ kinh sách. Tục truyền rằng, sau khi ông Augustino lĩnh phép rửa tội, thì ông đã cùng với giáo mục Ambrosio nổi hứng sáng tác bài ca tán tụng Chúa. Người này sướng thì người kia họa lại. Tuy nhiên, theo các sử gia, đó chỉ là một huyền thoại ra đời vào thế kỷ thứ 11, chứ các tường thuật đương thời về biến cố trở lại của Augustino không hề đả động tới cái chuyện sáng tác thánh thi. Bài ca gồm có hai phần chính, cũng tự như là Kinh Gloria. Phần thứ nhất là lời tán tụng lên Thiên Chúa Cha theo thể văn giống như là kinh tiền tụng trong thánh lễ, và kết thúc với lời chúc tụng ba ngôi Thiên Chúa. Chúa là Cha lẫm liệt uy hùng và Con một Ngài chí tôn chí ái, cùng Thánh Thần đứng an ủi yêu thương. Phần thứ hai gồm các lời chúc tụng và khẩn nài dâng lên Đức Kitô đấng cứu chuộc nhân loại nhờ mầu nhiệm, nhập thể, thập giá và phục sinh. Lạy Đức Kitô, Con Chúa Trời hằng sống, Ngài là Chúa hiển vinh đã chẳng nề mặc lấy xác phàm nơi cung lòng trinh nữ hầu giải phóng nhân loại lầm than. Ngài đã ra tay chiến thắng tử thần, mở cửa trời cho những ai tin tưởng. Ngài hiển trị bên hữu Chúa Cha, ngày cuối cùng sẽ giáng lâm thẩm phán. Cúi lạy Chúa, xin phù hộ bởi tôi, Ngài cứu chuộc bằng bửu huyết tuôn tràn. Xin được hợp đoàn cùng muôn thần thánh, phúc miên trường vui hưởng ánh vinh quang. Các tín biểu đạo lý. Nơi tác phẩm của một vài giáo phụ cổ truyền, người ta đã thấy vết tích của vài tín biểu đạo lý, chẳng hạn như Thánh Ignatius tử đạo, Thánh Ireneo. Đặc biệt là từ thế kỷ thứ 4, các tín biểu đạo lý mang dạng thức công đồng, bởi vì do các nghị phụ ban hành khi họp công đồng. Những biểu thức này bắt đầu với chủ từ ở số nhiều, chúng tôi tin, credimus, khác với tín biểu luận tội đặt ở số ít, tôi tin, credo. Tín biểu nổi tiếng hơn cả là của công đồng Nicaea Constantinopolis, vẫn còn được lưu hành đến nay trong các giáo hội công giáo, chính thống và tin lành. Theo truyền thống, công đồng Constantinopolis đã lặp lại tín biểu của công đồng Nicaea và thêm vào lời tuyên xưng liên quan đến Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, ngày nay, các nhà sử học đã phân biệt hai tín biểu khác nhau. Công đồng Nicaea năm 325 đã soạn công thức tuyên xưng đức tin. Đức Kitô đồng bản tính với Chúa Cha, Homo Ousios, xen vào tín biểu đã vốn lưu hành tại Caesarea Palestina, được giáo mục Eusebio trình bày. Tín biểu này mang ký hiệu là tín biểu N, viết tắt của chữ Nicaea, cũng còn được gọi là tín biểu của 318 giáo phụ. Còn công đồng Constantinopolis thứ nhất năm 381 mang ký hiệu là tín biểu C, không cứ dựa trên tín biểu Nicaea, nhưng mà dựa theo tín biểu của giáo hoàng Jerusalem hay là của Epiphanio Salamina, tập trung vào việc định tín thiên tính của Thánh Linh. Mãi đến 70 năm sau, vào năm 451, công đồng Chalcedonia lặp lại tín biểu của công đồng Constantinopolis và đặt tên cho nó là tín biểu 150 giáo phụ tiếp nối công đồng Nicaea. Từ đó, cái tín biểu C chiếm vai trò quan trọng trong lịch sử hội thánh, được sử dụng như là mẫu mực cho các cuộc tuyên xưng đức tin. Tuy dù các tín biểu có thể khác nhau trong lỗi diễn tả, nhưng mà nói chung, cấu trúc gồm ba phần chính, tương đương với công trình ba ngôi Thiên Chúa trong lịch sử cứu độ. Phần thứ nhất, tuyên xưng Thiên Chúa Cha đấng tác thành vạn vật. Phần thứ hai, tuyên xưng Đức Giêsu Kitô ngôi lời nhập thể để cứu chuộc nhân loại. Đây là phần dài hơn cả, bởi vì chân lý này đã bị bóp méo bởi nhiều lạc thuyết. Cũng nên biết là đạo lý về Đức Kitô bao gồm việc nhập thể, tử nạn, phục sinh lên trời và còn thêm sự quang lâm để mà hoàn thất công trình cứu chuộc. Phần thứ ba dành cho Thánh Linh đấng ban sự sống và thánh hóa nhân loại ở trong hội thánh. Thánh Linh kiện toàn công trình cứu rỗi khi dẫn đưa nhân loại đến sự sống vĩnh cửu. Từ giữa thế kỷ thứ năm, ba hình thức tín biểu thường bị tra trộn, không còn giới hạn vào hoàn cảnh xuất phát nữa. Chẳng hạn như tín biểu công đồng Nicaea Constantinopolis được dùng trong nghi thức rửa tội ở bên đông từ năm 451 và bên tây từ năm 550 và trong thánh lễ tại Antioquia năm 480, các giáo đoàn đông phương từ năm 511, bên Tây Ban Nha năm 589, bên Pháp thế kỷ thứ 8 và sau cùng tại Roma năm 1014. Riêng một khía cạnh khác, cái lợi điểm của việc hòa nhập ba mẫu tín biểu ở chỗ là nêu bật sự liên hệ giữa đức tin, cầu nguyện và bí tích, lex orandi, lex credendi, lex vivendi. Đức tin được tuyên xưng lúc nhập đạo cũng là đức tin được tuyên xưng trong các buổi cử hành phụng vụ, đồng thời cũng là khuôn mẫu của mọi hành động của hội thánh. Nên biết là việc sáng tác các tín biểu không kết thúc với thời các giáo phụ. Sau công đồng Constantinopolis năm 381, nhiều tín biểu vẫn tiếp tục ra đời, nổi tiếng hơn cả là tín biểu quy cung quê, trước đây gọi là Athanasio. Sang thời Trung Cổ, nhiều công đồng soạn thảo bản tuyên xưng đức tin, chẳng hạn như là tại công đồng Toledo thứ 11 năm 675, Laterano thứ 4 năm 1215, Leon thứ 2 năm 1274. Gần chúng ta hơn nữa là kinh Tin Kính của dân Thiên Chúa Đức Phaolô thứ 6 soạn thảo ngày 30 tháng 6 năm 1968 và kinh Tạ ơn thứ 4 của sách lễ Roma.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan. Vatican sáng hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đoàn vệ binh Thụy Sĩ và ngài mời gọi họ tận dụng thời gian phục vụ ở Roma để đào sâu đời sống đức tin. Nairobi, một phụ nữ bị thiệt mạng và hơn 50 người khác bị thương trong vụ nổ bom tại buổi lễ khánh thành một thánh đường công giáo ở Owan City, ngoại ô thành phố Arusha bên Tanzania, Chủ nhật mùng 5 tháng 5 vừa qua. Hamburg, nhiều giám mục thuộc các giáo hội Kitô ở Đức báo động về tình trạng đau thương của các tín hữu Kitô tại Trung Đông.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.